Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thanh Phương, Lê Phước, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 9 năm 2010. ASEAN hoan nghênh quyết định của Tổng thống Obama mở hội nghị thượng đỉnh Mỹ Đông Nam Á.
Ngoại trưởng Hàn Quốc xin từ chức do bị tố cáo lạm quyền thủ lợi cho gia đình.
Động đất dữ dội tại New Zealand, thiệt hại vật chất lên tới cả tỷ đô la.
Châu Á được dự đoán sẽ là đầu tàu vực dậy thị trường du lịch thế giới.
Tuần hành tại Pháp và nhiều nước châu Âu phản đối chính sách bị coi là bài ngoại của Tổng thống Sarkozy. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ngành du lịch Philippines bị thiệt hại do vụ bắt con tin khiến 8 du khách Hồng Kông thiệt mạng.
Xuất khẩu tôm của Việt Nam giá tăng nhưng không đủ nguyên liệu để chế biến. RFI phỏng vấn ông Trương Đình Hòa, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam.
Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ xác nhận hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần thứ hai sẽ diễn ra tại New York. Trong một bản thông cáo báo chí ngắn gọn vào hôm qua, Nhà Trắng đã xác nhận là hội nghị này sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 9 tới đây. Tổng thư ký Hiệp hội Đông Nam Á Surin Pitsuvan đã lập tức hoan nghênh sự kiện mà theo ông thể hiện thái độ tin tưởng của Hoa Kỳ đối với khu vực. Theo các nhà phân tích, vấn đề Miến Điện là nguyên nhân khiến Hoa Kỳ chọn New York là nơi tổ chức hội nghị thay vì chọn Washington như mong muốn của các lãnh đạo ASEAN. Trong bản thông cáo báo chí, Phủ Tổng thống Mỹ nhắc lại rằng, nhân hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần đầu tiên tại Singapore vào tháng 11 năm 2009, hai bên đã cam kết tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực cùng quan tâm, từ thương mại, đầu tư, an toàn thực phẩm, năng lượng, cho đến quản lý thiên tai, biến đổi khí hậu và an ninh khu vực. Nhân cuộc họp lần thứ hai này, Tổng thống Mỹ sẽ cùng với các đồng nhiệm Đông Nam Á đánh giá tiến bộ đạt được và xác định những nỗ lực trong tương lai cần thiết để tăng cường quan hệ Mỹ-ASEAN, cũng như thảo luận về các phương pháp tiếp cận đa phương nhằm mở rộng hợp tác khu vực. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Mỹ Bloomberg vào hôm nay, ông Surin Pitsuvan, Tổng thư ký khối ASEAN, đã hoan nghênh quyết định của Tổng thống Obama, xem đấy là một lời khẳng định lòng tin của Hoa Kỳ đối với khối Đông Nam Á. Theo ông, việc Mỹ dấn thân trở lại khu vực này mở ra nhiều triển vọng ngoại giao mới và tạo thêm cơ hội thương mại và đầu tư, từ ngữ trong nguyên văn. Thế nhưng theo giới phân tích, như vẫn thường xảy ra, hồ sơ Miến Điện tiếp tục là một cái gai trong quan hệ Mỹ-ASEAN. Nội việc hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần thứ hai được tổ chức tại New York chứ không phải tại thủ đô Hoa Kỳ đã cho thấy rõ điều đó. Theo một số nhà ngoại giao ở Washington được AFP trích dẫn, trong thời gian qua, Nhà Trắng đã phải đàm phán dai dẳng với khối Đông Nam Á về địa điểm mở hội nghị. Nhiều quan chức ASEAN muốn cuộc họp diễn ra tại Washington, cho rằng nơi đó mang tính biểu tượng cao hơn và giúp nâng cao uy thế cho cuộc họp Mỹ-ASEAN. Trong lúc đó, hội nghị tại New York sẽ bị hòa lẫn trong hàng loạt cuộc họp thường diễn ra bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Phía Hoa Kỳ đã nêu bật vấn đề hậu cần thuận tiện để đề nghị tổ chức hội nghị tại New York. Thế nhưng, theo một số nhà ngoại giao, thì Hoa Kỳ cũng không muốn tạo thêm quá nhiều tính chính đáng cho lãnh đạo Miến Điện, một thành viên của ASEAN, khi tiếp nhân vật này tại Washington cùng với các nguyên thủ Đông Nam Á khác. Theo ông Ernie Bauer, chuyên gia về Đông Nam Á, tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Washington, thì chắc hẳn là hồ sơ Miến Điện sẽ nổi bật trong chương trình nghị sự của hai bên tại New York. Dẫu sao, thì với hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai này được tổ chức, hai bên đã thể chế hóa cuộc họp, và theo ông Bauer, đây là một điều quan trọng cho cả Mỹ lẫn ASEAN. Còn liên quan đến Việt Nam, nhưng trong lĩnh vực y tế, đã có đến gần 30 tỉnh trên toàn quốc bị dịch heo tai xanh. Theo thống kê của chính Cục Thú Y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, được báo chí trong nước trích đăng, thì hiện nay có đến 29 tỉnh trên toàn quốc bị dịch heo tai xanh. Báo Thanh Niên ngày hôm nay còn báo động thêm là nhiều ổ dịch mới đã được phát hiện tại một số tỉnh miền Nam như Bình Phước, An Giang, Cà Mau, Trà Vinh, Tiền Giang, Đồng Nai, Tây Ninh hay Bình Thuận. Hàng trăm con heo nhiễm bệnh đã bị tiêu hủy để đề phòng dịch bệnh lây lan. Đây không phải là lần đầu tiên mà Việt Nam bị dịch heo tai xanh, nhưng tại sao dịch bệnh vẫn tái phát? Trả lời câu hỏi của Thụy My, ông Huỳnh Hữu Lợi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn đã giải thích như sau.
Việt Nam hiện nay thì thông qua hội nông dân hoặc là thông qua một số, tuy nhiên chưa được mạnh. Chính như vậy mà sự điều phối khu vực của các tỉnh gần nhau hoặc là trong khu vực tỉnh nhiều việc phức tạp. Chính như vậy mà tình dịch bệnh thông qua cái tai xanh mà chúng ta đã biết trên dư luận báo chí gần đây đó, là cái mua bán, vận chuyển, kiểm dịch, kiểm soát có nhiều tố. Những tố đó nó làm cho cái bản thân dịch bệnh cũng là mang tính chất là tác hại, nhưng mà những cái quản lý, quản trị, cái điều hành khu vực và cũng như chính sách chế độ, cũng như lực lượng thú y, vấn đề nhà nước quản lý nó có những cái yếu tố nó khó khăn, những điều khăn làm cho trầm trọng thêm. Chứ đúng ra thì nếu như hiểu biết như cả nước hiện nay thì người ta cho rằng chuyện không có lớn. Đối với TRS, tai xanh thì cái mình là làm giảm cái miễn dịch. Do đó mà nếu anh tiêm phòng an toàn vệ sinh chuồng trại, tức là theo ngôn ngữ bây giờ khi học thuật tức là an toàn sinh học, thì như vậy kết hợp với tiêm phòng tất cả các bệnh khác thì nó sẽ không ảnh hưởng. Tuy nhiên nếu như mà TRS tác động tới khu vực hay là một cái vùng vô trại nào đó, tức là con thú nó giảm cái miễn dịch. Trên cơ sở đó thì những kế phát khác mà anh không tiêm phòng chặt cho người dân, dù dịch tả trùng những bệnh khác nó phát sinh thì làm trầm trọng thêm vấn đề. Còn các nước như Mỹ, một số nước thì chuyện mà tai xanh thì cái chuyện là nó là một người ta cần 10% trong chăn nuôi nó là chuyện bình thường. Tuy nhiên đối với Việt Nam mà nếu anh đã nhiễm cái này thì bây giờ vấn đề là phải có cái tiêm phòng các bệnh khác, ăn từ sau cho chặt chẽ thì tôi nghĩ không có ra. Cộng với vấn đề quản lý dịch thể gọi là quản trị khu vực, tức là mua bán vận chuyển kiểm soát giết mổ mà nó chặt chẽ thì tôi nghĩ là không có trầm trọng như thế này.
Dạ, như vậy thì cái việc mà dịch heo tai xanh nó cứ tái đi tái lại là do quản lý chưa được chặt và chưa có sự phối hợp giữa các địa phương với nhau, phải không thưa?
Tôi nghĩ rằng đây là một yếu tố thôi, chứ còn nhiều yếu tố. Trong đó có chuyện như bây giờ là cái tiêm phòng, vấn đề giám sát, vấn đề an toàn sinh học, vấn đề phòng chống dịch, các bệnh cơ bản của ngành chăn nuôi, vấn đề chăn nuôi, vấn đề mua bán, những cái tập quán hiện nay nó làm chi phối. Nhà nước Việt Nam cần phải chặt chẽ hơn. Tuy nhiên nó đặt vấn đề là nếu chúng ta làm chặt chẽ theo những phương pháp các nước tiêu hủy và bao vây, cấm bệnh, cấm dịch thì nó ảnh hưởng tới vấn đề kinh tế mà hiện nay nhiều khi chúng ta chưa quyết liệt. Chính như không quyết liệt này thì nó ảnh hưởng cái lây lan dịch tễ, làm rộng ra làm mô hình nó trầm trọng hơn. Chứ nếu chúng ta làm chặt chẽ đó, kiểm soát dịch tễ, mua bán, vận chuyển, kiểm soát chặt chẽ, rồi thuy mạnh lên thì có thể nó sẽ giảm bớt cái thiệt hại như hiện nay.
Ngoại trưởng Hàn Quốc xin từ chức do bị tố cáo lạm quyền thủ lợi cho gia đình. Hôm nay Ngoại trưởng Yoon Moon-hwan đã nộp đơn từ chức sau khi ngày hôm qua ông đã xin lỗi vì bộ của ông đã nhận con gái vào làm việc với mức lương rất cao. Việc này đã khiến ông Yoon Moon-hwan bị chỉ trích nặng nề là lạm dụng chức quyền thủ lợi cho gia đình vào lúc mà nạn thất nghiệp tại Hàn Quốc đang tăng cao. Theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Lee Myung-bak chắc chắn sẽ chấp nhận đơn từ chức của Ngoại trưởng Hàn Quốc, nhất là vì phương châm của phủ tổng thống hiện nay là thực hiện một xã hội công bằng. Trong tuần này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã tuyển dụng con gái của ông Yoon Myung-hwan vào một chức vụ trung cấp. Vấn đề là bộ này đã kéo dài thời gian nộp đơn xin việc từ 10 ngày lên một tháng, để con gái của Ngoại trưởng có đủ thời gian tập hợp những giấy tờ cần thiết. Bình thường những ai muốn thi làm công chức trung cấp ở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phải mất nhiều năm chuẩn bị và phải trải qua một cuộc sát hạch rất gắt gao. Con gái của Ngoại trưởng Hàn Quốc là một trong ba người lọt vào chung kết và đã được tuyển dụng sau khi được phỏng vấn. Hôm qua, tuy xin từ chức, ông Yoon Moon-hwan vẫn khẳng định là con gái của ông không hề được ưu đãi hơn những người khác. Vào lúc mà tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Hàn Quốc hiện lên tới gần 8,5%, vụ tuyển dụng con gái ngoại trưởng Yoo Moon-hwan đã gây phẫn nộ dư luận. Trang web của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và các trang mạng khác đã tràn ngập những lời yêu cầu ông Yoo Moon-hwan từ chức. Ông Yoo Moon-hwan là một trong những bộ trưởng lâu năm trong chính phủ Hàn Quốc, đã được bổ nhiệm làm ngoại trưởng từ tháng 2 năm 2008. Hiện giờ chưa biết ai sẽ thay thế ông ở chức vụ ngoại trưởng, nhưng theo nhận định của hãng tin Reuters, vụ này sẽ không ảnh hưởng gì đến chính sách ngoại giao của Seoul thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ và cô lập Bắc Triều Tiên.
Động đất dữ dội tại New Zealand, gần thành phố lớn thứ hai, đã gây thiệt hại vật chất nặng nề lên đến cả tỷ đô la. Vào sáng sớm hôm nay, một trận động đất cực mạnh ở mức 7,0 độ trên thang bậc Richter đã xảy ra tại một khu vực miền trung New Zealand. Tâm chấn nằm cách Christchurch, thành phố lớn thứ hai của nước này, khoảng 45 cây số, đã làm rung chuyển thành phố, gây hoảng loạn trong dân chúng và phá hủy nặng nề các tòa nhà và hệ thống đường xá. Theo ước tính sơ bộ của chính quyền, thiệt hại vật chất lên tới 2 tỷ đô la New Zealand, tương đương với gần 1 tỷ rưỡi đô la Mỹ. May mắn thay là không có người nào bị thiệt mạng trong trận động đất gây tàn phá nặng nề nhất tại New Zealand từ gần 80 năm nay. Chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn trương trong thành phố, quân đội đã được huy động để giúp đỡ cảnh sát duy trì an ninh, đề phòng nạn hôi của có thể xảy ra. Động đất không phải là chuyện lạ tại New Zealand, nằm trên cái gọi là vành đai lửa, tức là vùng giáp giới giữa hai mảng kiến tạo địa chất Úc và Thái Bình Dương. Nước này mỗi năm bị khoảng 15.000 trận địa chấn, với nhiệt độ ít ra là một trận mỗi ngày, với cường độ 4,0 độ Richter hay cao hơn nữa.
Châu Á thành đầu tàu kéo thị trường du lịch thế giới hồi phục. Tổ chức Du lịch Thế giới, gọi tắt theo tiếng Pháp là OMT, hôm qua loan báo thị trường du lịch toàn cầu đã bắt đầu hồi phục trong 6 tháng đầu năm nay, với lượng khách quốc tế tăng 7%. Sự tăng trưởng rõ nét nhất là ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam đứng hàng thứ ba. Tuy nhiên, tổ chức này cũng cho rằng nên thận trọng vì nền kinh tế thế giới chưa thật sự khởi sắc. Theo ghi nhận của OMT, đã có 421 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong nửa đầu năm nay, tuy có tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nếu so sánh với thời điểm tương tự năm 2008 thì giảm 2%. Tổ chức có trụ sở ở Madrid cho rằng nhịp độ này sẽ tiếp tục trong nửa năm sau, tuy chỉ tăng ở mức khiêm tốn. Nếu trong tháng 4, ngành du lịch bị thiệt thòi vì nhiều phi trường quốc tế bị đóng cửa, do ảnh hưởng cho núi lửa Iceland, thì lượng khách trong tháng 5 và tháng 6 đã tăng lên, tháng 7 khá ổn định. Sự tăng trưởng này chủ yếu là nhờ các thị trường mới nổi, đặc biệt là tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng 14% và Trung Đông tăng 20%. Một số quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng về khách du lịch rất ngoạn mục, như Sri Lanka tăng 49%, Nhật Bản 36% và Việt Nam tăng 35%. Trong khi đó, khách đến châu Âu chỉ tăng có 2%. Tổng thư ký Tổ chức Du lịch Thế giới nhấn mạnh, tại nhiều quốc gia phát triển như Hoa Kỳ và các nước lớn châu Âu, nền kinh tế tuy đã bắt đầu phục hồi nhưng vẫn chưa vững vàng. Năm 2009 vốn là một năm đen tối của ngành du lịch thế giới do ảnh hưởng của khủng hoảng, với lượng khách giảm 4,2% và doanh thu giảm 5,7%. Còn đối với năm 2010, Tổ chức Du lịch Thế giới hy vọng sẽ đạt tỷ lệ tăng trưởng 4% nhờ vào tình trạng kinh tế chung đang được cải thiện.
Tuần hành tại Pháp và nhiều nước châu Âu phản đối chính sách bị coi là bài ngoại của Tổng thống Sarkozy. Hôm nay, các đảng cánh tả, các công đoàn và hơn 130 hội đoàn tại Pháp xuống đường để phản đối chính sách siết chặt an ninh của Tổng thống Nicolas Sarkozy. Họ tuần hành để bảo vệ phương châm của nền Cộng hòa Pháp, tự do, bình đẳng, bác ái, nhân kỷ niệm 140 năm phương châm này chính thức được thông qua dưới thời Đệ Tam Cộng hòa. Vào cuối tháng 7 vừa qua, Tổng thống Sarkozy đã loan báo là bất cứ người gốc nước ngoài nào gây phương hại đến tính mạng của một cảnh sát, hiến binh và đại diện nào khác của cơ quan công quyền đều sẽ bị tước quốc tịch Pháp. Những biện pháp theo hướng này áp dụng cho những người nhập quốc tịch trong vòng chưa tới 10 năm sẽ được đưa vào dự luật về an ninh nội địa được Thượng viện xem xét kể từ thứ ba tuần tới. Bên cạnh đó, chính phủ Sarkozy còn đẩy nhanh việc giải tỏa các khu lều trại trái phép của người di cư Rom và trục xuất họ về nước. Trước khi tham gia tuần hành, nhiều văn nghệ sĩ, trong đó có nữ ca sĩ Jane Birkin, đã kéo đến trước cửa bộ nhập cư tại Paris để trình bày bài hát Le Petit Papier, một hành động có tính chất biểu tượng để yểm trợ cho những người không có giấy tờ cư trú tại Pháp. Còn tại Marseille, trong một cuộc họp báo hôm nay, Tổ chức Bác sĩ Thế giới đã lên án điều mà họ gọi là một lời tuyên chiến thật sự của chính phủ đối với các gia đình người di cư Rom mà nay điều kiện sống ngày càng bi thảm. Những cuộc tuần hành chống chính sách an ninh bị coi là mang tính bài ngoại của Tổng thống Sarkozy cũng diễn ra hôm nay trước tòa đại sứ Pháp ở thủ đô nhiều nước châu Âu như Roma, Madrid, London, Lisbon, Bucharest, Budapest, theo lời kêu gọi của mạng lưới châu Âu chống kỳ thị chủng tộc. Xin nhắc lại là Ủy ban Liên Hiệp Quốc bài trừ nạn kỳ thị sắc tộc đã chỉ trích nước Pháp về chính sách mang tính kỳ thị đối với người nước ngoài, đồng thời kêu gọi Paris ngưng trục xuất dân di cư Rom. Vào cuối tháng 8, Hội đồng châu Âu cũng đã ra khuyến cáo tương tự với Pháp, và Ủy ban châu Âu hiện đang theo dõi sát hồ sơ này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, ngành du lịch Philippines nhận bị thiệt hại do vụ bắt con tin khiến 8 du khách Hồng Kông thiệt mạng.
Hôm qua, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã tuyên bố nhận toàn bộ trách nhiệm về vụ bắt con tin tại Manila ngày 23 tháng 8, mà kết cuộc là 8 du khách Hồng Kông thiệt mạng. Hôm nay, phát ngôn viên phủ Tổng thống Philippines nhấn mạnh rằng ông Aquino nhận trách nhiệm là với tư cách nguyên thủ quốc gia, chứ điều này không có nghĩa là xóa tội cho các quan chức khác nếu họ bị xem là có lỗi trong vụ này. Việc Tổng thống Aquino xin lỗi là một trong hai yêu cầu của cơ quan lập pháp Hồng Kông. Về yêu cầu thứ hai là bồi thường cho gia đình các nạn nhân, Tổng thống Aquino cho biết là chính phủ của ông sẽ xem xét vấn đề này. Một ủy ban cao cấp do Tổng thống Philippines chỉ định hiện đang tiến hành điều tra về vụ bắt con tin và sẽ đệ trình báo cáo vào tuần tới sau khi kết thúc các cuộc điều trần vào thứ hai. Trong cuộc điều trần hôm nay, người ta được biết là vào đúng thời điểm mà kẻ bắt con tin vừa ngừng thương thuyết và bắt đầu nổ súng, cả đô trưởng lẫn phó đô trưởng Manila, tức là hai người chỉ đạo xử lý vụ bắt con tin, đều đã rời khỏi bộ chỉ huy để mặc cho lực lượng cảnh sát tại chỗ tự quyết định. Bản thân giám đốc cảnh sát quốc gia Philippines thì thừa nhận là cảnh sát đã bỏ lỡ nhiều cơ hội bắn hạ kẻ bắt con tin. Chưa hết, ba linh cữu đựng thi hài của du khách Hồng Kông bị bắn chết khi được đưa về nhà xác Hồng Kông lại được phát hiện là đã bị gắn nhầm tên. Hôm Chủ nhật vừa qua, khoảng 80.000 người đã tuần hành ở Hồng Kông để bày tỏ nỗi tức giận và đòi được biết sự thật về vụ bắt con tin. Cũng nhằm tỏ thái độ bất bình, hai trong số ba người Trung Quốc được trao giải thưởng Ramon Magsaysay, đặt theo tên của một tổng thống Philippines và được coi như là giải Nobel Hòa bình châu Á, đã không đến dự tiệc chiêu đãi hôm thứ Ba vừa qua ở Manila. Nhưng đáng nói hơn cả là theo hãng tin AP, hàng ngàn du khách Trung Quốc đã hủy các chuyến bay hoặc các chuyến du lịch đến Philippines. Cụ thể, hãng hàng không quốc gia Philippine Airlines và hãng hàng không giá rẻ Cebu Pacific cho biết tổng cộng đã có hơn 1.000 vé bị hủy chỉ tính riêng từ Hồng Kông. Như vậy, vụ bắt con tin đẫm máu này đang gây thiệt hại ngày càng nặng nề cho ngành du lịch Philippines. Nên nhớ rằng, Trung Quốc là đối tác thương mại đứng hàng thứ ba của Philippines sau Hoa Kỳ và Nhật Bản. Bị vả lây trong vụ này là cộng đồng người Philippines ở Hồng Kông, được ước lượng là khoảng 200.000 người, đại đa số làm nghề giúp việc gia đình. Họ đang rất lo ngại cho an ninh của mình vì sợ bị trả thù, tuy rằng hiện giờ chưa có vụ nào xảy ra. Kể từ sau vụ bắt con tin 23 tháng 8, Đại sứ quán Philippines tại Bắc Kinh đã hai lần ra khuyến cáo gửi đến đồng hương của họ ở Trung Quốc và Hồng Kông để nhắc nhở mọi người nên thận trọng.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, trước hết là phần điểm báo của Lê Phước với đề tài Trung Quốc cố gắng tô điểm hình ảnh bằng những thước phim quảng cáo. Tiếp theo đó là một góc vườn âm nhạc, phỏng vấn nghệ sĩ Gia Di Dạ Lan từ Đức nhân dịp cô sang Paris biểu diễn ngày 5 tháng 9. Tạp chí này do Đức Bình thực hiện. Nhưng bây giờ, mời quý vị theo dõi một phỏng vấn của RFI với đề tài xuất khẩu tôm của Việt Nam giá tăng nhưng không đủ nguyên liệu để chế biến. RFI phỏng vấn ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam.
Theo Tổ chức Lương nông Thế giới, gọi tắt là FAO, giá các loại thực phẩm trong tháng 8 năm 2010 đã ở mức cao nhất kể từ cuối năm qua do giá lúa mì tăng vọt vì nạn hạn hán và cháy rừng ở Nga. Vào ngày 24 tháng 9 tới, FAO sẽ tổ chức một hội nghị đặc biệt để bàn về thị trường ngũ cốc hiện đang căng thẳng. Một công trình nghiên cứu cũng của FAO cho biết hiện tượng hâm nóng khí hậu đang đe dọa việc sản xuất lúa gạo ở châu Á. Trong một phần tư thế kỷ qua, hiện tượng trái đất đang nóng dần lên đã làm cho sản lượng lúa bị giảm từ 10 cho đến 20%. Riêng với các nước xuất khẩu sản phẩm nông ngư nghiệp như Việt Nam, tình hình khan hiếm lương thực thực phẩm trên thế giới trong bối cảnh nền kinh tế đang hồi phục đã giúp cho giá trị xuất khẩu tăng. Riêng về thủy sản, các nước có sản lượng tôm lớn ở châu Á đều mất mùa, còn ở Hoa Kỳ thì tai nạn tràn dầu đã làm cho lượng tôm đánh bắt ở vùng vịnh Mexico giảm đi rất nhiều, khiến giá tôm xuất khẩu đang ở mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Tuy vậy, ngành thủy sản Việt Nam vốn đề ra mục tiêu xuất khẩu 4 tỷ rưỡi đô la trong năm nay lại đang có nguy cơ bị thiếu nguyên liệu chế biến. Trả lời phỏng vấn của RFI, ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đã cho biết.
Theo số liệu của chúng tôi thì cho đến hôm nay, 7 tháng đầu năm 2010, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã có được cái sản lượng là khoảng 720.000 tấn. Với tổng giá trị khoảng 2 tỷ rưỡi đô la Mỹ xuất khẩu, trong đó mặt hàng tôm khoảng 112.000 tấn và giá trị là khoảng sắp xỉ 1 tỷ đô. Đồng thời bên cạnh đó là sản phẩm cá tra thì cũng đã có con số cũng tương đối khích lệ là 360.000 tấn và với cái giá trị là khoảng 780 triệu đô la Mỹ xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm. Qua những con số này cho thấy rằng là cái khả năng mà đạt được cái con số như là kỳ vọng của đầu năm thì cũng có nhiều hiện thực, trong đó thì dù sản phẩm tôm chúng tôi dự kiến xuất khẩu khoảng 2 tỷ thì có khả năng là sẽ đạt được cái con số đó vào cuối năm. Cũng như sản phẩm cá tra thì có thể sẽ đạt mức khoảng 1 tỷ rưỡi đô la xuất khẩu. Như vậy là tổng cộng cả năm thì dự kiến con số xuất khẩu chung sẽ là khoảng 4 tỷ rưỡi. Như là đặt ra từ đầu năm thì cũng có nhiều khả năng. Đương nhiên những con số này nói chung là cũng khá bất ngờ với cái tình hình chung của thị trường. Tuy nhiên cũng có một số các nguyên nhân. Đầu tiên là vấn đề về cái giá xuất khẩu trên thị trường thì nó cũng có những cái biến động theo chiều hướng tăng do cái sự thiếu hụt cái nguồn cung cấp không chỉ ở Việt Nam mà của các nước khác đối với nguồn tôm, cho nên cũng khiến cho giá tôm nó tăng lên và nó làm cho cái giá trị nó cao hơn. Bên cạnh đó thì một số các thị trường chúng tôi cũng đã có sự phục hồi sau khi khủng hoảng về vấn đề tài chính diễn ra, cũng đã bắt đầu mua bán trở lại bình thường.
Dạ, như vậy theo ông dự đoán thì nhìn chung cả năm 2010 như thế nào?
Dự kiến từ đây đến cuối năm thì tình hình có thể nó sẽ diễn biến theo cái hướng rằng là hiện nay thì đang vào cái đợt thu hoạch của cái đợt nuôi tôm là sau Tết, cho nên là nói chung là lượng nguyên liệu thì cũng có dồi dào hơn so với bữa hôm trước một chút xíu. Tuy nhiên chúng tôi cũng đang lo ngại rằng là sau cái đợt thu hoạch này thì nó kéo dài khoảng tháng này thì có thể là tình hình nguyên liệu về cung cấp đối với con tôm thì nó cũng sẽ bắt đầu tiếp tục thiếu hụt do nhu cầu thì nó vẫn còn đang tăng cao. Trong khi đó thì cái nguồn cung cấp từ cái việc mà họ nuôi từ trong cái niên vụ vừa rồi thì nó không có những cái giảm sút do tác động của cái giá thành, cho nên là cũng có thể nó sẽ khiến cho cái tình hình nguyên liệu tôm nó cũng có hơi thiếu hụt. Bên cạnh đó thì sản phẩm cá ở trong một cái tình cảnh có thể nói là cũng tương tự, thì cũng có thể là tháng 10 này thì chúng tôi dự kiến rằng là cái lượng cung cấp nó sẽ có những cái bắt đầu hơi bị thiếu hụt, do lượng nuôi ở đầu năm nó đến lứa thu hoạch thì lại do việc người nuôi người ta tính toán cái giá thành nó không ra được. Bên cạnh đó là những cái tác động của cái phía cung cấp về nông sản phục vụ cho vấn đề nuôi thủy sản biến động quá lớn, rồi về vấn đề tỷ giá, rồi một số các yếu tố về mất mùa trên một số các cái quốc gia cung cấp cái nguồn thực phẩm nông sản chủ yếu, cho nên đã khiến cái giá thành nó tăng lên, làm cho là cái việc ở cái giai đoạn sau Tết Nguyên Đán năm 2010 thì rất nhiều hộ không tiến hành thả nuôi, thì do đó đến bữa nay thì bắt đầu nó mới đến kỳ thu hoạch thì cái sản lượng nó không có dồi dào như mọi năm. Thì chính từ những chỗ đó nó đã làm cho cái tình hình chế biến thì cũng phải tính toán để làm sao có thể cân đối được cái lượng chế biến hàng ngày. Bên cạnh đó thì cái nguồn cung cấp cho thị trường cũng sẽ giảm. Tức là do cái vấn đề là cái nhu cầu, rồi vấn đề tác động của các cái mùa vụ, rồi do tình hình chung của các nước trong khu vực cũng như kể cả các nước cung cấp cái nguồn thủy sản cho thế giới thì cũng đang có những cái vấn đề thiếu hụt. Cho nên nói chung là chúng tôi đánh giá rằng từ đây đến cuối năm về mặt xuất khẩu thì có lẽ là các doanh nghiệp vẫn còn phải tiếp tục phải vừa làm nhưng đồng thời vừa phải quan tâm đến cái việc đầu tư thêm cho nguyên liệu trong cái niên vụ 2011 bằng cách là phải vận động để mà cùng với người nuôi để làm sao chủ động nguyên liệu một chút bằng cách là gia công hoặc là một số các cái hình thức khác để có thể là tạo được một cái sự cân bằng hơn về vấn đề cung cầu ở trong năm 2011 để tiếp tục phát triển xuất khẩu của mình.
Thưa ông, khó khăn lớn nhất của người nuôi là gì? Có phải là thức ăn chăn nuôi không ạ?
Vâng, thì hiện nay thì cái giá thành thức ăn chăn nuôi cũng bị phụ thuộc rất là nhiều vào các yếu tố cung cấp ở thị trường, không phải ở Việt Nam mà kể cả của thế giới. Trong khi đó thì như chị biết là trong năm 2010, sự biến động này nó không theo một quy luật nào cả. Khó mà xác định được cái mức là nó có ổn định hay không, cho nên nhiều khi chính từ chỗ đó nó tạo ra một cái mặt bằng giá thành của thức ăn cho nuôi trồng thì nó bị ảnh hưởng. Và một cái thứ hai nó tạo một cái tâm lý cho người nuôi cũng không thể nào mà chủ động tính toán được cái giá thành nuôi của mình. Thì chính từ chỗ đó nó khiến cho người nuôi thì cũng gặp một số cái khó khăn khi mà quyết định là có nuôi tiếp hay là thu hoạch rồi nghỉ hay là chờ đợi hay là như thế nào. Thì nó cũng ảnh hưởng đến mùa vụ thu hoạch, rồi ảnh hưởng đến cái sản lượng cung cấp cho thị trường, rồi đến vấn đề giá cả nữa.
Thưa ông, thức ăn chăn nuôi chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm trong giá thành? Và lúc nãy ông có nói là các nước xuất khẩu tôm khác cũng bị ảnh hưởng tương tự, phải không ạ?
Hiện nay có thể nói là thức ăn chăn nuôi nó chiếm ít nhất cũng phải cỡ 65-70% về giá thành của thủy sản. Ví dụ như Thái Lan, Indonesia hoặc Ấn Độ thì nói chung là sản lượng về tôm năm nay của họ cũng có sụt giảm. Không chỉ sụt giảm về sản lượng mà kể cả sụt giảm về vấn đề kích cỡ, ví dụ như trước đây họ nuôi cỡ lớn nhiều nên bây giờ thì cỡ lớn nó cũng khan hiếm. Cân đối cung cầu trên thị trường chung thì nó có những cái tạo ra vấn đề khan hiếm khiến cho cái giá cả thì nó cứ thay đổi suốt thôi. Nhiều khi những cái thay đổi này cũng là một cái khó cho nhà chế biến và xuất khẩu. Nhiều khi ký xong rồi có khi chưa kịp giao hàng thì giá nó đã lên rồi. Giá lên thì cũng mừng, tuy nhiên cũng là một cái mối lo cho các nhà chế biến nếu mà giả sử như mình không có khả năng hoàn thành được các cái hợp đồng đã ký trước đó.
Dạ thưa ông, thế mạnh của Việt Nam là gì? Có phải là tôm cỡ lớn không ạ?
Dạ vâng, tôm của Việt Nam thì chủ yếu là tôm nuôi theo hình thức quảng canh, có được một cái kích cỡ lớn và cũng được thị trường người ta ưa chuộng, đặc biệt là cho hệ thống các cái nhà hàng. Ngoài ra thì hiện nay Việt Nam cũng phát triển xuất khẩu tôm thẻ chân trắng ở cỡ nhỏ, thì nói chung là qua 2009-2010 đây thì chúng tôi thấy là cái khuynh hướng đó đang tiếp tục gia tăng bởi vì cái giá nó rẻ hơn và đồng thời là việc nuôi thì nó cũng đỡ rủi ro hơn là nuôi tôm sú công nghiệp, cho nên là một số cái địa phương người ta chọn là mô hình phát triển. Vùng Cà Mau thì có cả tôm organic, một số cái nông trường mà họ có điều kiện để phát triển cái tôm sinh thái đều được khuyến khích. Có một số cái công ty ở khu vực Cà Mau thì với những cái vùng nuôi sinh thái rộng lớn khoảng vài ngàn hecta thì họ có cái thu hoạch một năm vài trăm tấn cho đến cả ngàn tấn để cung cấp cho thị trường, đặc biệt là thị trường châu Âu.
Như vậy thì nhìn chung ngành xuất khẩu thủy sản năm nay cũng có không ít rủi ro.
Nói chung thì thực sự mà nói rủi ro thì cũng không hẳn. Trong khó khăn thì mình tìm kiếm cơ hội thôi. Về khía cạnh nào đó thì chúng tôi cho rằng là cái thị trường thì mình đã mở ra, nhu cầu thì có. Vấn đề là mình phải tìm cách làm thế nào để mình triển khai các cái bước đó như thế nào và trong một cái phạm vi là để giúp cho cái hoạt động xuất khẩu có được cái chất lượng, trên cơ sở đó mình có thể duy trì được thị trường và tạo được một vị trí ở trong thị trường của thế giới.
Dạ, xin chân thành cảm ơn ông Trương Đình Hòa, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan.
ASEAN hoan nghênh quyết định của Tổng thống Obama mở hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN.
Ngoại trưởng Hàn Quốc xin từ chức do bị tố cáo lạm quyền phù lợi cho gia đình.
Động đất dữ dội tại New Zealand, thiệt hại vật chất lên tới cả tỷ đô la.
Châu Á được dự đoán sẽ là đầu tàu vực dậy thị trường du lịch thế giới.
Tuần hành tại Pháp và nhiều nước châu Âu phản đối chính sách bị coi là bài ngoại của Tổng thống Sarkozy.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ngành du lịch Philippines nhận là bị thiệt hại do vụ bắt con tin khiến 8 du khách Hồng Kông thiệt mạng.
Xuất khẩu tôm của Việt Nam giá tăng nhưng không đủ nguyên liệu để chế biến. RFI phỏng vấn ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam.
Sau đây mời quý vị theo dõi phần điểm báo của Lê Phước với đề tài Trung Quốc cố gắng tô điểm hình ảnh bằng những thước phim quảng cáo.
Điểm báo.
Trung Quốc thường bị cộng đồng quốc tế có cái nhìn thiếu thiện cảm, nhất là trong lĩnh vực nhân quyền và môi trường. Vì thế, đất nước này đã và đang không ngừng nỗ lực để tô điểm hình ảnh của mình. Nhật báo Le Monde hôm nay có bài phân tích Trung Quốc đang tự làm mới hình ảnh dưới góc độ giải trí truyền thông.
Tờ báo cho biết, cuối tháng 9 này, trên các kênh truyền hình quốc tế như CNN, BBC, một loạt các thước phim quảng cáo sẽ được ra mắt công chúng với sự góp mặt của 50 nhân vật nổi tiếng như diễn viên điện ảnh Thành Long, Trần Tử Đan, đạo diễn Ngô Vũ Sâm, thần đồng piano Lan Lãng. Chương trình này được dàn dựng bởi chi nhánh Thượng Hải của tập đoàn quảng cáo thứ tư thế giới Interpublic của Hoa Kỳ. Chiến dịch quảng cáo đầu tiên đã được tiến hành năm 2009 với chủ đề là Bảo vệ hàng hóa Trung Quốc. Còn lần này, thông qua tiếng nói của một đại tập đoàn quảng cáo phương Tây, Trung Quốc muốn quảng bá về một hình ảnh Trung Quốc thịnh vượng, dân chủ, cởi mở và khoan hòa. Tờ báo nhận định, trong tận cùng sâu thẳm sự việc, thì mục tiêu lần này cũng không khác gì năm 2009. Năm ngoái, kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Trung Quốc đã được long trọng kỷ niệm bằng một phim hoành tráng Đại nghiệp kiến quốc của đạo diễn Hạng Tam Bình. Thế nhưng, Le Monde cho rằng Đại nghiệp kiến quốc chỉ là một bộ phim sử tuyên truyền được thực hiện một cách vụn về.
Hiện tại, phim tuyên truyền của Trung Quốc đang dần được thay đổi để có thêm tính giải trí và sôi động. Đây là một trong số nhiều chiến lược mà Bắc Kinh theo đuổi với mục tiêu cải thiện hình ảnh của mình, trấn an dư luận thế giới để làm dịu bớt những chỉ trích về việc Tân Cương hay Tây Tạng và để khóa miệng các thế lực có âm mưu phá hoại nhà nước Trung Quốc. Năm 2009, chính phủ Trung Quốc đã chi hơn 45 tỷ nhân dân tệ, tức 5 tỷ euro, cho chiến dịch mở rộng hoạt động của các phương tiện truyền thông đại chúng. Hồi tháng 7, hãng tin Tân Hoa Xã đã tung ra kênh CNC World, một kênh truyền hình quốc tế phát sóng bằng tiếng Anh.
Tờ báo nhắc lại, trong những năm 60 của thế kỷ trước, chính sách quyền lực mềm đã thành công rực rỡ. Khi ấy, Trung Quốc đã cố gắng chứng tỏ mình là trung tâm cách mạng thế giới, và khi ấy cũng đã có một tờ báo tuyên truyền bằng tiếng Anh. Thực ra, sự ám ảnh của Trung Quốc về quyền lực mềm bắt đầu từ năm 2007. Năm đó, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã kêu gọi tăng cường chính sách quyền lực mềm. Từ đó, hội thảo, các hội nghị tập huấn cho đảng viên liên tiếp được tổ chức. Ngay cả tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng tung lên mạng diễn đàn quyền lực mềm. Le Monde được kết luận bằng nhận xét của một nhà nghiên cứu Trung Quốc, giáo sư Beja. Ông này cho rằng, tiếng nói Trung Quốc thường được đại diện bởi các nhà lãnh đạo Trung Quốc, thế nhưng hầu như lúc nào các nhà lãnh đạo này cũng chỉ có chung một cách nói và một thông điệp duy nhất. Như vậy, thì vị trí nào dành cho tiếng nói cá nhân như của giới điện ảnh, nghệ sĩ, văn nhân?
Nhật báo La Khoa quan tâm đến sự phát triển của Phật giáo Tây Tạng với thông tin Phật giáo Tây Tạng đã bán rễ ở Savoie. Bài viết cho biết, Học viện Carmelin ở tỉnh Savoie, miền trung nước Pháp, mỗi năm thu hút khá nhiều người.
Từ năm 1980, tu viện đã liên tục được sửa chữa, nâng cấp. Hiện tại, du khách có thể chiêm ngưỡng những nhà cầu nguyện được trang trí theo kiểu Tây Tạng, các tháp mộ màu sắc rực rỡ và khu điện thờ hình tròn bằng gỗ và thủy tinh. Mọi người đến đây với nhiều mục đích khác nhau, nghiên cứu Phật học, thực hành yoga, thái cực hay để ngồi thiền. Một tín đồ tâm sự, Phật Pháp giúp tôi giải quyết những xung đột tình cảm, vượt qua sự ích kỷ, xóa tan mọi ưu phiền qua việc cảm thông và chia sẻ.
Hiện tại, có rất đông những tín đồ đến đây để thực hiện nghi thức cấm phòng. Sau 3 năm 3 tháng 3 ngày cấm phòng, những người này sẽ được phong Lạt Ma. Thường các vị Lạt Ma quyết định ở lại làm việc tại nơi tu tập, một vài vị khác trở thành giảng viên Phật học.
Xung quanh 4 hecta học viện, có 50 hecta rừng bao phủ, thức ăn chay như rau quả được trồng tại chỗ. Vào mùa đông, nếu nhiệt độ trên 16 độ C thì không dùng lò sưởi. Học viện cũng phối hợp với chính quyền địa phương để bảo tồn rừng và hệ sinh thái. Vị chân truyền Phật giáo Tây Tạng ở Savoy, ông Denis Rinpoche tâm sự, sư phụ tôi chắc hẳn sẽ rất hài lòng nếu người nhìn thấy được thành quả ngày hôm nay.
Liên quan đến tình hình chính trị Pháp, nhật báo Libération hôm nay chạy tích lớn trên trang nhất, lương tâm không cho phép chúng ta im lặng. Bài báo cho biết khoảng 108 tổ chức công đoàn, hiệp hội và đảng phái kêu gọi biểu tình vào cuối tuần này để phản đối việc trục xuất người Rom, chính sách bài ngoại và việc lạm dụng các biện pháp hình sự.
Hôm nay, các cuộc tuần hành sẽ diễn ra ở 137 thành phố của Pháp và trước các đại sứ quán Pháp ở các nước châu Âu. Nữ ca sĩ Jeanne Chartan bày tỏ quan điểm, chính sách mạnh tay của chính phủ đã làm cho mùa tụ trường này trở nên hỗn loạn. Không khí hiện tại thật đáng lo ngại, thú thật, khi nghe ngài Villepin nói, trên quốc kỳ nước Pháp từ đây đã có một vết ố, tôi tự nhủ rằng, ít ra đó cũng là một lời nói có lương tri. Từ lâu, người ta chỉ hay đề cập đến số phận người Rôm, chứ không nghĩ đến việc trục xuất họ. Tại sao người ta không nghĩ tìm giải pháp để tiếp nhận họ?
Còn nhà sử học chuyên về vấn đề nhập cư, ông Benjamin Stora thì cho rằng, sự việc hiện tại khiến tôi nghĩ đến nước Pháp những năm 30. Khi ấy, nước Pháp bị lâm vào cảnh thất nghiệp nặng nề, và chính phủ Pháp đã đổ hết trách nhiệm cho người ngoại quốc. Khi ấy là những người thuộc địa, nằm dưới tận cùng xã hội Pháp. Còn ngày nay, chính những người Rom phải chịu số phận này. Dựng lên một ranh giới giữa người trong nước và người ngoại quốc, đó là một việc làm nguy hiểm. Hiện tại, cũng có hàng chục ngàn thanh niên Pháp sống ở những quốc gia khác. Như vậy, họ cũng là những người ngoại quốc ở những quốc gia đó.
Nhận định về vụ việc, trong bài xã luận mang tên Sự Choáng Váng, nhà báo Paul Quinio cho rằng, nào là hồ sơ về cải cách chế độ hưu bổng, vụ việc Bettencourt, khủng hoảng kinh tế, chính sách an ninh, tất cả tạo nên một cơn choáng váng cho nước Pháp. Người Pháp có phân biệt được từng sự việc hay sẽ rối lên mà trộn lẫn mọi thứ? Quy mô và sắc thái của các cuộc biểu tình vào thứ Bảy này sẽ trả lời phần nào cho câu hỏi đó. Tác giả cũng nhắc là, thứ Ba tới lại có đợt tập hợp chống chính sách cải cách hưu trí, tác giả kết luận với cảnh báo. Thứ Bảy này rõ ràng là khởi đầu cho một tuần lễ đầy nguy hiểm của chính phủ Pháp.
Trên lĩnh vực điện ảnh, nhật báo Le Figaro trong bài viết Rembrandt, một người hùng đang đi vào ngõ cụt, nhận định liệu có còn tương lai cho nhân vật điệp viên nổi tiếng này. Từ đầu tháng 8, tạp chí Mỹ Entertainment Weekly đã chạy tích trang bìa Goodbye Mr. Bond, và ngay từ năm 1962, mỗi lần thay đổi nam diễn viên đóng vai Rembrandt hoặc nhà sản xuất, người ta đã bàn tán đến việc khai tử nhân vật điệp viên 007. Thời điểm hiện tại lại càng khó khăn hơn khi việc chính thức khởi quay bộ phim Rembrandt thứ 23 đã bị ngưng lại do hãng MGM bị phá sản. Một vấn đề nữa là tính sáng tạo, để không phải đi vào lối mòn sau 22 bộ phim về điệp viên 007 trước đây. Có người đặt câu hỏi liệu có cần Rembrandt hay không khi chiến tranh lạnh đã chấm dứt từ lâu. Năm 2012 sẽ là năm kỷ niệm nửa thế kỷ nhân vật điệp viên 007 và những người hâm mộ vẫn hy vọng sẽ có một cái gì đó mới mẻ hơn.
Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với chuyên mục Góc vườn âm nhạc với phỏng vấn nghệ sĩ Jazzy Dạ Lan từ Đức nhân dịp cô sang Paris biểu diễn ngày 5 tháng 9.
dù năm tháng xa xôi nhưng tình mãi không phai, chờ ban mai dù cầu và tình yêu dạng người để rồi chắc tay trên khung trời xa tiếng lòng cất lên cha.
Tiếng dương cầm thánh thoát, bay bổng, diệu vợi, hòa quyện với giọng hát mỏng manh, không gập ghềnh khúc khỉu, như mang trọng trách chở đầy một bến nhớ của người con gái xa xứ gửi đến mẹ của mình. Vâng, đó là nhạc phẩm Mẹ mà Razi Dạ Lam đang gửi đến quý vị và các bạn, đồng thời cũng chính do Dạ Lam sáng tác vào năm 1999, sau gần 10 năm tu nghiệp bộ môn dương cầm tại nước Nga xa xôi, để tặng người mẹ yêu quý của mình, nữ nhạc sĩ Trương Tuyết Mai. Người ta vẫn còn nhớ vào những thập niên 80, ca khúc Huế Tình Yêu Của Tôi do nữ nhạc sĩ Trương Tuyết Mai sáng tác, được thể hiện qua giọng ca của Bảo Yến, dường như đã trở thành một hiện tượng âm nhạc trong nước. Ở đây không phải vì Huế Tình Yêu Của Tôi đã được nữ nhạc sĩ vận dụng quá tinh túy và nhuần nhuyễn những âm hưởng Huế lồng ghép trong ca khúc, mà là chính sự xuất hiện của bà với tư cách là nhạc sĩ nữ, điều được xem như là của hiếm trong làng sáng tác nhạc tại Việt Nam lúc bấy giờ. 30 năm sau, hiện tượng ấy gần như được lặp lại, sự xuất hiện của Nguyễn Thảo Hương, tên thật của Razi Dạ Lam, cũng đã đem lại một tín hiệu đáng mừng cho vườn hoa âm nhạc Việt Nam. Nhân dịp ngày mai Chủ nhật ngày 5 tháng 9 năm 2010, Razi Dạ Lam sẽ từ Đức, nơi chị đang cư ngụ, sang Paris trình diễn trong khuôn khổ giao lưu với cộng đồng Việt Nam tại Paris do Hiệp hội Tương trợ và Đoàn kết Người Việt tổ chức nhằm giúp gây quỹ, cung cấp nguồn tài chính cho việc xóa cầu khỉ và triển khai các dự án vi tín dụng hỗ trợ bà con nông dân tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ban Việt ngữ Đài RFI đã có buổi phỏng vấn Razi Dạ Lam. Trước hết xin gửi lời chào đến nghệ sĩ Dạ Lam và rất cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chuyên mục góc về âm nhạc của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI.
Dạ Lam xin kính chào khán giả của Đài RFI.
Thưa chị, chúng ta biết rằng là trên thị trường âm nhạc Việt Nam bây giờ đang có lưu hành một cái album nhạc jazz do chính chị là người sáng tác và thể hiện ca khúc trong đó và đồng thời là chơi nhạc luôn ở trên đàn piano. Chúng ta quan sát thấy là từ nhiều thập kỷ qua thì cái tỷ lệ nhạc jazz lưu hành ở trên thị trường âm nhạc Việt Nam ấy dường như rất là hiếm hoi, và đặc biệt những ca khúc viết bằng ngôn ngữ Việt theo cái phong cách nhạc jazz có thể đếm trên đầu ngón tay được. Vậy thì việc mà chị cho phát hành cái album kể trên đó, theo chị thì có phải là một rủi ro hay không? Bởi vì đa phần khán thính giả Việt Nam thì thường thiên về nhạc pop ballad trữ tình, và đối với chị, việc cho ra đời cái album này thì nó mang một cái ý nghĩa và vai trò gì đặc biệt ạ?
Có thể nói đó là cái việc phát hành album Moon and You ở Việt Nam nó cũng không có mấy liên quan đến việc nhạc jazz ở Việt Nam phát triển ra sao. Nghe thì cũng hơi kỳ cục, nhưng mà thực sự thì với riêng cá nhân Dạ Lam, mình chỉ biết làm cái công việc nào mà mình thật sự yêu thích, và nó cũng phải nằm trong cái khả năng của mình. Có thể nó chưa có hoàn hảo lắm, nhưng mà cái tâm huyết của mình khi mà làm cái album này và phát hành ở Việt Nam thì nó như là một cái món quà mình muốn dành tặng cho ba mẹ, với hai người và những cái nốt nhạc đầu tiên của mình mà đã thổi cái hồn âm nhạc vào cho Dạ Lam. Còn có rủi ro cho mình hay không thì Dạ Lam nghĩ là khi mình sáng tác và phát hành, cho dù nó không có được tiếp nhận rộng rãi, nhưng mà mình tin chắc là cái nào nó cũng có những thính giả, có thể nói là họ cũng có hứng thú với cái dòng nhạc jazz này.
Thiếu chiều nay gió không buồn lấy hàng cây, người biết chẳng em ngồi đây mà lòng mơ
Quý vị và các bạn đang nghe nhạc phẩm Hãy Về Đây do chính Dạ Lam sáng tác và trình bày. Quay trở lại với album nhạc Moon and You, Trăng và Em. Và về phần lời, nếu ta nghe kỹ thì ta thấy rằng là Dạ Lam sử dụng rất nhiều những cái hình ảnh là đêm, là trăng, là gió. Những cái chất liệu thiên nhiên mà Dạ Lam sử dụng đã vòng trở lại cái chủ thể là em, nhân vật chính ở trong album mà chị muốn nói tới. Vậy thì bình thường ra khi sáng tác ca khúc thì chị bắt đầu như thế nào ạ? Bằng lời hay là bằng nhạc?
Thường thường thì Dạ Lam bắt đầu bằng nhạc trước. Những cái cảm xúc đó, nó sẽ được truyền tải qua âm thanh, giai điệu hay là hòa âm, cũng như là cái mood, tức là một cái không gian của bài hát, nó sẽ được diễn tả ngay. Sau đó thì nếu mà bài nào mà phù hợp với thể loại ca khúc á, mình mới viết lời vô tùy theo cảm xúc. Một bài hát có thể viết xong như khi trong nửa giờ đồng hồ thôi, còn có bài thì cũng phải mất mấy năm, chẳng hạn vậy. Dĩ nhiên đó, nội dung của bài hát thì luôn là những cái hình ảnh mà mình bắt được trong cái mạch cảm xúc lúc mà mình sáng tác nhạc á.
Và tại sao luôn là đêm, là trăng và là gió?
Tại nếu mà những cái hình ảnh trăng, đêm, em, gió, mây gì đó nó xuất hiện trong ca khúc của Dạ Lam là bởi vì toàn là tối khuya mình mới ngồi được vào đàn.
Phải chăng là về đêm thì người ta có nhiều cảm xúc hơn?
Có lẽ không phải riêng gì Dạ Lam đâu, cũng có khá nhiều nhạc sĩ khác họ thường xuyên là làm việc vào ban đêm. Thứ nhất á, là cái không gian lúc đó nó đã tĩnh lặng lại rồi, họ mới có thể tập trung được. Và nó mang lại cái cảm hứng, cái cảm xúc, cái suy tư của mình trong cái thời điểm đó. Thường nó là như vậy.
Đêm trắng tiếng đàn xa vắng, dịu dàng dáng em chúng ta nói nên bao lời thiết tha cùng anh.
Dạ Lam tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một nhạc phẩm jazz khác mang tựa đề Khúc Đêm, cũng do chính chị sáng tác.
Cho hân hoan câu ca, cho thanh âm bay xa, rồi một ngày bỗng tiếng đàn thôn thứ mười ngón tay ngàn, tình đã theo từng cơn gió cuốn trôi sàn nhạt nhòa phai dấu. Còn đâu những ngày xưa cũ ta bên nhau nồng ấm ân tình.
Những cái ca khúc chị viết ở trong album Trăng và Em đó, thì một điều nữa rất là thú vị, chúng ta nhận thấy là đa số các ca khúc chị đặt tiêu đề thì thường là tiêu đề hai chữ, chẳng hạn như là Khúc Đêm này, Vạt Trăng, Dạo Khúc, rồi Màu Đêm, Võng Đêm. Còn sau này thì có thêm những cái ca khúc khác như là Men Trăng vân vân. Đó chỉ là một sự tình cờ hay là một sự sắp đặt có ý đồ của tác giả?
Chắc là cũng tình cờ mà có sắp xếp. Tại vì Dạ Lam thích hình ảnh nó cô độc mà cũng phải có cái âm vang, thì thường hai chữ là đủ rồi. Tuy nhiên một vài bài Dạ Lam vẫn có những cái tựa dài hơn hai chữ, những cái bài Hãy Về Đây có những dự kỳ. Phần nhiều là mình có cái bài hát trước rồi mình mới tựa cho nó sau.
Lạnh lùng ánh mắt buồn vùng về lên từng bước chân. ánh nắng nhạt nhòa phai trong bình minh bão cơn.
Giọng hát của nữ ca sĩ Ngọc Anh, một ca sĩ trẻ trưởng thành từ Sao Mai Điểm Hẹn trong nước qua nhạc phẩm Có Những Điều Diệu Kỳ, sáng tác của Dạ Lam. Ta không chỉ biết đến Dạ Lam qua những cái ca khúc nhạc jazz, mà trong một số ca khúc người ta thấy là chị sử dụng cái âm hưởng dân gian nữa, chẳng hạn như bài Mẹ ơi có những đặc trưng về giai điệu miền Trung, hay là nhạc phẩm Ru Em chẳng hạn thì nó cũng mang nhiều cái nét dân ca Nam Bộ. Nhưng mà thường ra thì mọi người nhìn chị như là một nhạc sĩ Tây học, đúng không ạ? Chị nghĩ gì về nhận xét này ạ?
Người ta nhận xét bất ngờ về cái sự đa dạng của mình thì dĩ nhiên là mình cũng rất là vui rồi. Tuy nhiên sáng tác mà có mang cái âm hưởng dân ca, dân tộc một chút ở trong những cái bài nhạc của mình đó thì không phải mới đây. Lúc bé đó, Dạ Lam được nghe những cái câu hò, câu ru mang cái nét dân ca Việt Nam từ mẹ. Người ta hay nói cái câu tình tự dân tộc đó. Như bây giờ đó, mình cảm nhận rõ được cái câu đó, cái chữ đó, tình tự dân tộc. Thực ra là nó nằm ở trong lòng mình rất là giản dị.
Dạ Lam tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một ca khúc mà chính chị sáng tác và trình bày mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, Ru Em. Câu hỏi chót xin được gửi tới chị là chị thì hiện tại đang định cư tại Đức. Như vậy thì chúng ta không thể không đề cập một chút về cái tình hình hoạt động văn hóa nói chung của cộng đồng người Việt tại Đức. Thì chúng ta cũng biết rằng là đến cái thời điểm này thì người Việt định cư ở bên Đức thì cũng phải tính đến hơn 100.000 người rồi. Vậy qua những cái nhãn quan của chị về những cái đời sống âm nhạc, về những cái hoạt động văn hóa nói chung ở bên đó thì mọi việc diễn ra như thế nào ạ?
Thời điểm này thì Dạ Lam có thể chia sẻ rằng là cái hoạt động âm nhạc của cộng đồng người Việt mình ở Đức đáng tiếc á là không có được phong phú lắm, bởi vì mình không có được tập trung ở một cái vùng nào thật là đông hết, cũng phụ thuộc vô cái chính sách của nhà nước ở đây đó. Cộng đồng mình cứ phải rải rác ở khắp nơi, cho nên là sinh hoạt hoạt động âm nhạc của bà con người Việt mình ở đây nó khó khăn, không có được phong phú như là ở bên Pháp hay là bên Hoa Kỳ. Thành ra là họ không có điều kiện để mà tụ tập lại và thực hiện những cái buổi hòa nhạc, không có khán giả nhiều. Nếu mà làm theo kiểu mà show âm nhạc đó thì nó gặp khó khăn. Chứ còn những cái buổi lễ ở các cái hội thánh là nhà thờ hay là của nhà chùa tổ chức thường thường là trong những cái dịp mà lễ lớn như là Phật đản hay Vu Lan hay là Tết hay là Giáng sinh rồi đó, thì hàng năm là vẫn đều có những cái buổi văn nghệ như vậy.
Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Dạ Lam đã nhận lời tham gia chương trình cùng với thính giả đài Akashi tuần này, và hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều sản phẩm âm nhạc để dành cho công chúng người Việt khắp nơi. Xin cảm ơn chị rất nhiều.
Dạ Lam cũng cảm ơn đã tạo cho Dạ Lam cơ hội được tiếp xúc với thính giả của đài Akashi.
Đã bao lần mẹ tiễn con đi, đi học làm người, đi tìm đường đời. Con chưa một lần nghe kể chuyện đời mẹ nghe, con chưa một lần nghe kể lòng kẻ nhớ quê. Đã bao lần mẹ dặn con đi, đi thăm họ hàng, đi quanh đường làng, không chưa một lần về với mẹ ăn bữa xuân xa, không chưa một lần.
Kính thưa quý vị, cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ Jazzy và Lam cũng đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Ngày mai Chủ nhật 5 tháng 9 2010, chương trình RFI Việt ngữ gồm có: đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự, tiếp theo là một điểm báo do Trọng Thành phụ trách, tạp chí thể thao hàng tuần Anh Vũ thực hiện, cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu, Thanh Phương bàn về ngủ trưa làm tăng năng suất. RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt, chúc quý vị có một ngày Chủ nhật vui vẻ.
Mẹ.